đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20h30 đến 21 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Bình Luận, Dân Lên Tiếng và Nhịp Cầu Giao Cảm. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi một số tin tức đáng chú ý.
Hà Nội đòi lấy nhà của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Nhà cầm quyền thành phố Hà Nội vừa ban hành một quyết định, theo đó sẽ lấy một phần ngôi nhà của gia đình tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ở số 24 đường Điện Biên Phủ để làm nhà lưu niệm cố thi sĩ Xuân Diệu. Quyết định này vốn nhắc lại một quyết định từ năm 2003 của thành phố Hà Nội nhằm thực hiện việc lập phòng lưu niệm thi sĩ Xuân Diệu, từng bị em gái nhà thơ Xuân Diệu là bà Ngô Thị Xuân Như khi còn sống đã mạnh mẽ phản đối. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, người đang chịu án 7 năm tù vì bị khép tội tuyên truyền chống nhà nước và hiện đang bị giam trong nhà tù ở tỉnh Thanh Hóa. Quyết định này được thông báo với bà Nguyễn Thị Dương Hà là vợ ông Cù Huy Hà Vũ cách đây vài hôm, vừa trở về Hà Nội sau chuyến đi thăm chồng. Bà Dương Hà xác định tin này và cho biết chỉ vì là con dâu cho nên vì lý do tế nhị không muốn lên tiếng nhiều về sự việc này. Tuy nhiên theo bà Hà, quyết định sẽ lấy một phần nhà của ông bà để lập nhà lưu niệm cho cố thi sĩ Xuân Diệu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là một hành động 100% trái pháp luật và trái với đạo đức. Bà nói, giờ đây họ lợi dụng lúc chồng bà đang bị giam giữ, không có khả năng bảo vệ tài sản của gia đình để chiếm đoạt tiếp. Trong đơn khiếu nại hồi tháng 3 năm 2008 mà bà Dương Hà mới gửi cho trang web Bullshit Việt Nam, ông Hà Vũ viết mục đích của việc thành lập phòng lưu niệm Xuân Diệu không phải để tôn vinh nhà thơ mà tạo cớ để chiếm đoạt nhà cửa, tài sản của gia đình nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ Hà Nội. Vì không có một chế độ nào trên thế giới này tôn vinh danh nhân bằng cách hất gia đình và con cháu của người ấy ra đường.
Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam biện hộ vấn đề nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc. Trong khi có mặt tại New York tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 27 tháng 9 năm 2011, Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh đã lên tiếng biện hộ cho vấn đề nhân quyền bằng cách đưa ra dẫn chứng so sánh với việc chính phủ Anh trấn áp mạnh tay trong vụ bạo loạn hồi tháng 8 vừa qua. Theo AFP, Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Ngoại giao của Mỹ rằng cách đây vài năm, trong một cuộc đối thoại về nhân quyền, Anh Quốc có nêu lên những quan ngại về vấn đề nhân quyền ở các nước cộng sản. Thế nhưng giờ đây hãy nhìn vào nước Anh thử xem những quan ngại đó có đúng hay không. Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam muốn viện dẫn đến vụ bạo loạn lan tràn ở nước Anh hồi đầu tháng 8, khiến sau đó chính quyền phải dùng các biện pháp bị xem là mạnh tay để trấn áp. Theo ông Phạm Bình Minh, vì vấn đề an ninh thì sử dụng một vài biện pháp nào đó thì cũng là chuyện bình thường. Khi bị chất vấn về vụ chính quyền dùng vũ lực đàn áp giáo dân cồn dầu năm 2010, khiến Quốc hội Mỹ phải lên tiếng, Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh cho rằng đó là vụ tranh chấp đất đai. Ông khẳng định ở Việt Nam không có chuyện phân biệt đối xử với việc thực hành tôn giáo. Đồng thời cũng nói thêm rằng hai bên Việt Nam, Hoa Kỳ vẫn có cách tiếp cận vấn đề nhân quyền khác nhau. Dư luận cho rằng so sánh sự đàn áp của chính quyền giữa biểu tình bạo loạn tại Anh Quốc và biểu tình bày tỏ lòng yêu nước một cách ôn hòa của người dân Việt Nam tại Hà Nội và Sài Gòn vừa qua là sự so sánh khập khiễng, nếu không muốn nói là ngụy biện một cách ngu xuẩn.
Việt Nam nhờ Nhật Bản nghiên cứu phát triển nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Hợp đồng nghiên cứu khả thi đã được ký kết vào hôm 28 tháng 9 năm 2011 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, với công ty điện nguyên tử Nhật Bản CRPC, là công ty đang điều hành hai nhà máy điện hạt nhân Tokaimura và Suruga tại Nhật Bản. Theo hợp đồng trị giá 2 tỷ yen, tức khoảng hơn 26 triệu đô la, công ty điện nguyên tử Nhật Bản sẽ phải hoàn thành công việc trong thời hạn 18 tháng, toàn bộ chi phí do chính quyền Nhật Bản tài trợ. Như vậy, nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn xúc tiến kế hoạch xây dựng nhà máy điện nguyên tử, bất chấp dư luận lo ngại đã gia tăng hẳn lên sau khi trung tâm điện nguyên tử của tập đoàn điện lực TEPCO tại Fukushima bị trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 2011 làm hư hại, gây ra một tai họa hạt nhân nghiêm trọng nhất trên thế giới kể từ sau thảm họa Chernobyl vào năm 1986. Sự cố tại Fukushima đã buộc hàng chục ngàn người phải bỏ hẳn nhà cửa, tản cư đi nơi khác, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho các ngành nông nghiệp, thủy sản cũng như du lịch trong khu vực. Cũng cần nhắc lại là đề án điện hạt nhân Ninh Thuận dự trù xây dựng 4 lò phản ứng, công suất tổng cộng là 4.000 MW. Nhà máy Ninh Thuận 1 gồm 2 lò phản ứng, công suất khoảng 2.000 MW, trị giá hàng tỷ đô la đã được trao cho phía Nga xây dựng.
Hàn Quốc tạm ngừng nhận thêm lao động Việt Nam. Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin từ một quan chức tại Hán Thành hôm 28 tháng 9 2011 cho biết Hàn Quốc đã chính thức tạm ngưng tiếp nhận thêm lao động Việt Nam. Lý do là vì hiện còn khoảng 2.000 lao động Việt Nam đã hết hạn visa nhưng vẫn lưu lại cư trú bất hợp pháp. Đồng thời, từ tháng 8, Hàn Quốc đã tạm dừng các đợt thi tuyển tiếng Hàn nhằm tiếp nhận lao động Việt Nam sang quốc gia này. Vẫn theo nguồn tin trên, từ năm 2004 đến 2005, có khoảng hơn 4.100 lao động Việt Nam đã đến Hàn Quốc làm việc với thời gian hợp đồng làm việc tối đa 6 năm. Đến tháng 8 2011, tất cả số lao động nói trên đều đã hết hạn hợp đồng và giấy phép cư trú. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 2.200 người trong số họ đã trở về nước. Phía Hàn Quốc vẫn thường xuyên yêu cầu chính phủ Việt Nam hãy tìm cách đưa những người cư trú bất hợp pháp về nước, nhưng phía Việt Nam không đưa ra được biện pháp nào có hiệu quả. Trong tình hình như vậy, Hàn Quốc không thể tiếp tục nhận thêm lao động Việt Nam, chừng nào chưa giải quyết được số lao động bất hợp pháp tồn đọng tại Hàn Quốc. Hiện nay, tình hình người lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp đang là vấn đề làm đau đầu cơ quan quản lý trong việc hoạch định chính sách lao động và quản lý người nước ngoài của Hàn Quốc.